Thức một người xuất gia, tất nhiên là còn giữ năm giới. Cái này được gọi trong luật gọi là gì? Cận trụ. Cái hình thức mà mặc cái đồ này cái nọ là ở chung trong chùa luôn đó là cận trụ. Dầu không mặc hình thức này mà ở cùng với chư tăng mà phục vụ cũng gọi là cận trụ. Còn cận sự là những người gần gũi để mà lo việc ở ngoài kêu cận sự. Còn cận trụ là cái người ở trong chùa liên tục như vậy gọi là cận trụ. Mà không thọ 10 giới thì coi như cũng chưa gọi là xuất gia. Anh này nó một người thọ tâm quy ngũ giới vào chùa ở dưới hình tướng một người xuất gia, nhưng không phải hảo tâm xuất gia. Cái này học đâu có xuất gia đâu. Nhớ là mình có học luật rồi, thọ 10 giới mới gọi là xuất gia. Tại vì khi mà xuất gia thì đoạn hẳn vấn đề dâm dục. Còn là cận trụ là còn giữ được 5 giới. 5 giới thì chứng cao nhất là đệ tam quả A-la-hàm, chưa gọi là xuất gia. Thành đệ tử Phật nó xuất gia trong luật, nó ở vào mấy chục năm trong chùa với hình thức mặc chiếc áo giải thoát, rồi cũng là hành trì giống mấy thầy, nhưng chưa thọ 10 giới cũng chưa gọi là xuất gia. Nhớ cái chỗ này, thầy cái người không thể gọi là hình tướng xuất gia, chứ là không phải là xuất gia. Vì lý do bị bệnh gia đình đơn chiếc nên vào chùa có người chăm sóc, đến khi người ấy mất, các con cháu để khăn tang màu vàng, không để cái tang màu trắng như thế gian. Thì cái lệ mà xưa nay những cái vị mà trong chùa hoặc giả là có trung niên xuất gia rồi có con có cháu rồi thì để tang màu vàng coi dễ khác hơn người thế gian. Ở ngoài là để tang trắng. Thì ở trong này là đến khi người ấy mất, các con cháu để tang khăn màu vàng, không để khăn trắng. Thì cái này tại vì họ thấy ở trong chùa là lâu rồi con cháu gì để khăn tang, thì cái này nó cũng không trúng lắm nha, mà nó cũng không hại gì lắm. Tại vì nó ở trong chùa lâu có con cháu, mà những người khác nó tưởng là xuất gia nhưng thật sự không phải xuất gia. Mà cái này cái người xuất gia chúng ta cũng cố gắng để mà nó tránh. Nhất là bên mấy cô thì hơi nặng vấn đề gia đình, nặng vấn đề anh em, rồi là máu mủ, thành nó hơi bận rộn nhiều. Hay thành với tinh thần xuất gia mình coi nó rất là tầm thường. Cho nên nó xuất gia rồi phải xuất thế tục gia rồi cách này cách khác. Ai chứ là thành còn liên quan đến gia đình nhiều quá thì chưa. Này chúng nhớ, hay thành là không biết cái vị thiền sư nào thì quên là làm khi mà đi xuất gia rồi thì mấy năm trời như vậy, rồi ông viết, ông nhớ lại là ông viết cái thơ gửi cho bà mẹ, mà bà mẹ cũng rất là đặc biệt, không phải là người thường. Ông mới nói cái tình của bà mẹ thương ông khi tựa cửa để mà trông con, rồi bà khuyên bà mẹ nên coi như là quên đi, coi như là không có sanh ông vậy đó. Khi xong việc ông mới trở về tâm sự với bà mẹ, rồi bà mẹ mới viết một cái thơ là bà mẹ không muốn ông về khi chưa xong việc. Không trong ổng tính cách là mong rằng ổng làm sao được một cái người gia mà đi trọn con đường chứng ngộ trong đời này. Chính cái đó là cái mà trả hiếu mẹ. Mà không muốn là chưa gì mà cứ đến thăm mà lo như là những người hiếu của Nho giáo rồi chẳng hạn. Mà không mong vấn đề đó, mà mong làm sao người con trả hiếu bằng cách là được chứng ngộ. Thì một bà mẹ không phải là tầm thường nhé. Chứ trong đứa con mình về làm bánh xèo cho nó ăn, rồi thì thăm viếng này kia nọ, rất là tầm thường. Hai thành chúng ta là cái người xuất gia thì khác hơn. Chứ mấy cô ưa đem gia đình vô nuôi, nuôi thí dụ mẹ cha mình nó đã đành đi. Nhưng mà những người mà anh em rồi cháu chắc của mình, rồi nó bận rộn những người xung quanh. Tại khi chúng ta xuất gia là có đệ tử xuất gia, mà đôi khi mình đem dòng họ bà con mình bắt những người đệ tử, những người trong chùa mình phục vụ, cả vấn đề nó không nên lắm nha. Thành cái đó là còn thế gian rất nhiều, cái đó cũng mình nên là tránh về cái phần đó. Thì cái này nó cũng không có trúng lắm mà cũng không hại lắm, tại vì ta ở ngoài ta nhìn vô ta thấy là người này chắc ở chùa cũng lâu, cạo tóc ta tưởng là xuất gia là. Rồi khi mà chết rồi con cháu đi khăn tan vàng thì cái đó nó cũng không có ngại lắm, nhưng mà nó cũng không hay lắm. Còn cái tránh là tránh mình ít chín mắt, đó cái quan trọng hơn. Câu hỏi thứ hai, một tỳ kheo ni sau khi phạm giới ba la di, cô này đã có thai và sinh con. Sau khi sinh con, cô này gửi con vô trong cô nhi viện tiếp tục xuất gia, và cô vẫn khoác y tỳ kheo. Có vị cho rằng cô này phải xuất gia lại từ đầu, phải tập sự rồi thọ giới lại như người mới vào chùa. Vậy đối với những vị tỳ kheo này phải hành như thế nào mới đúng? Thì sao? Trật từ đầu hết phải không? Trật từ đầu, Đức Phật nói là xuất gia làm tỳ kheo ni chỉ một lần thôi. Mà giờ là một tỳ kheo ni rồi cái phạm giới rồi có thai rồi sinh con. Rồi sinh con rồi gửi vô trong cô nhi viện, rồi tiếp tục xuất gia, cô vẫn khoác y tỳ kheo nữa, thì cái này nó trật hết á, không có trúng vô chỗ nào hết nha. Từ trật tới trật. Thành là vị tỳ kheo này phải hành như thế nào, đối với vị tỳ kheo này phải hành như thế nào mới đúng, đâu có còn tỳ kheo gì nữa đúng không đúng. Nhớ cái chỗ này là tỳ kheo ni là Đức Phật cho chỉ một lần xuất gia để thọ tỳ kheo ni thôi. Thì mình biết như vậy rồi, cái vị này nếu chưa có thọ tỳ kheo ni thì có thể là ra đời rồi có thể là xuất gia trở lại được. Nhớ nha, nếu chưa từng thọ tỳ kheo ni, còn nếu đã từng thọ tỳ kheo ni rồi xả giới, còn cái này cái việc này ngoại lệ, phạm giới ba la di rồi thì không còn gì để nói nữa, đại chúng nhớ nha. Còn đối với tỳ kheo, Đức Phật cho ra vô 7 lần với điều kiện xả giới. Thành khi mà đăng đàn thọ giới 13 già nạn, cái câu hỏi đầu tiên của hàng thập sư là gì? Là ông Yết Ma hỏi ông có phạm biên tội không? Cũng bên tỳ kheo ni ta cũng có hỏi là phạm biên tội không? Hay là nếu mà sao thầy soạn lại thì không hỏi cái đó, thầy không hỏi phạm biên tội bên tỳ kheo ni. mà nói cô đã từng làm tỳ kheo ni chưa? Nhớ nè, nếu từng làm tỳ kheo ni rồi thì không cho. Còn cái phạm biên tội này thầy thấu không thành vấn đề, nó dư à. Ha, bên đi thì cho có một lần một mà và phạm biên tội. Tại bên tăng ta hỏi phạm biên tội là cho tới 7 lần ra vô mới gọi cái từ mà cái là phạm biên tội. Biên tội mà một trong 8 nghĩa của Ba La Di á là bỏ ngoài biển Phật pháp rồi. Thế thành đây là Ba La Di rồi thì không còn gì để mà nói nữa. Nhớ. Đó thì nhiều vị ở trong cái giới ni là có khi xuất gia 2 lần. Có không? Có. Nhưng mà nó hợp pháp không hợp pháp. Nếu như vậy là Đức Phật đã đưa ra cấm rồi, thành luật rồi, thành là mình có ra rồi vô trở lại thọ tỳ kheo ni cũng đâu có đắc giới. Đại chúng nhớ, không đắc giới. Thành là ngài Hương Dân với ngài gì, ngài nói là tỳ kheo ni như pháp rất là hiếm là vậy đó. Đôi khi hành tướng mình đã đăng đàn thọ giới chứ không đắc giới, không phải là một tỳ kheo như pháp. Ta rất nhiều về cái vấn đề đó. Thế thì cái này là nó tỳ kheo ni là phạm giới rồi, không có nói thêm nữa gì nữa nha. Xuất gia không xuất gia thì cái việc đó là nó thừa hết rồi. Người ta nói cái người mà chết rồi, đứt đầu rồi, không có bàn tới cái gì nữa. Như bàn cái chôn cất này kia làm đám xá thôi, chứ không có bàn thêm một cái gì nữa khác. Thành là chúng ta học và luật chúng ta nắm cho kỹ về cái phần đó. Còn nếu ai mà làm khác hơn thì cái việc làm của người đó, chứ không phải là cái của người đệ tử Phật ở trong luật. Nhớ cái chỗ này, hai người đó làm coi như là có theo riêng họ, chứ không có còn luật lệ, không còn một người xuất gia nữa. Thì qua cái giới mà 89 nhược tỳ kheo ni cộng đấu tránh bất thiện ức trì tránh sự hung, hung này là ngực á, đế khóc giả ba giặc đề. Nếu tỳ kheo ni cùng đấu tranh, cái việc mà tranh cãi á, cùng nhau tranh cãi chẳng khéo nhớ cái việc mà tranh cãi đó, có chỗ khác để cái chữ này cũng là cái chữ tùng mà cũng được đó. Rồi là nghĩa là đấm, đánh là đấm mà chữ tùng á là đấm ngực, hung là ngực, khóc lóc phạm ba vật đề, cái sự sân hận á. Thì nói là cái này khi mà tranh cãi không nhớ cái việc tranh cãi, nhớ những điều sai rồi tức là đấm ngực này, là khóc lóc la lối này kia nè, thì những cái đó cái mà không phải cư xử hoặc giả là cái tướng của một vị xuất gia. Nhớ một cái vị xuất gia là khi mà thọ giới rồi á, cái hàng thập sư nêu 4 cái hạnh của sa môn. Thứ nhất là từ đây cho đến suốt đời người ta đánh mà không được đánh lại. Thứ hai ta giận mà không giận lại. Thứ ba ta chửi mà không được chửi lại. Thứ tư ta nói chơi giễu cợt mà không được giễu cợt lại. Đó là 4 cái hạnh sa môn. Cái này khó hơn giữ giới nữa nha. Đánh còn không đánh lại, ta chưa đánh mình đánh ta rồi. Rồi ta chửi mà không được chửi lại, mà ta giận mình cũng không được giận lại nữa. Rồi người ta nói chơi mà không được quyền nói chơi lại. Đó là 4 hạnh sa môn á. Rồi nó nếu mà có việc mà khởi lên như vậy, có thể là chế ngự mình giữ được hay không, đó là cái hạnh của sa môn. Nó thành nó khó lắm nha, lại chúng nhớ nha. Nó thành là khi mà chúng ta sống hàng ngày đối với cái tam thiên quan nghi của một đại tỳ kheo, chúng ta thấy xa lắc xa lơ, chúng ta không có ăn nhập gì vô trong đó chút nào. Nó thành mình xưng mình là sa môn này, này kia kia nọ, chứ nó xa đâu, cái người xuất gia mình xa lắm. Thì cái này là nói là khi ấy có một tỳ kheo ni tên là Kala tranh cãi với một cái tỳ kheo ni khác á. Sau đó tranh cãi mà không nhớ cái việc mà mình tranh cãi như thế nào. Rồi là khi mà khởi lên rồi tức rồi lấy tay mình đấm vô trong ngực, rồi mình dậm chân cái này cái khác rồi nè, khóc la như vậy. Thì cái đó là thiếu về một cái tư cách của một cái vị xuất gia, nhất là một cái tỳ kheo ni. Về cái giới này nó phạm tướng á, là thường thường nó là cái tranh cãi. Nhắc lại là có 4 cái loại mà đại thể nói về cái việc mà tranh cãi xảy ra. Thứ nhất là thuộc về ngôn tránh, thứ hai thuộc về mít tránh, thứ ba thuộc về phạm tránh, và thứ tư thuộc về sự tránh. thì tất cả các gì mà tranh cãi không ngoài bốn cái vấn đề này. Thí dụ nói ngôn tránh là dùng những cái lời để mình cãi giả nhau không đồng ý, rồi cãi với nhau rồi một cái đề tài nào đó chẳng hạn, rồi là đưa đến cái sự mà tranh chấp, rồi cái là bè nhóm chia phe chia phái cái này cái khác. Cái sự mà tranh cãi là cái miệng nó nhiều nhất, thành nó mới nó ngôn tránh á. Thứ hai thuộc về mích tránh. Mích tránh là bới lông tìm vết, những cái mà không đáng mà mình nêu ra, mình vạch ra, đi đến cái sự mà nó tranh cãi. Cái việc nó rất nhỏ mà đôi khi những cái việc đó rồi mình làm ra nó lớn đi, như một cái đống lửa nhỏ như vậy mình làm ra hồi nó là nó cháy nguyên cái khu rừng. Thành cái này là cái mà liên quan tới cái sự mà tranh cãi này, đại chúng nhớ đó, cái mà rất nặng. Những cái mà nói không có sự thật, hay cấp trước có cái giới mà nghe không rõ, rồi mình nói cái thầy mình đi kêu đem kim chỉ rồi đến, rồi rốt cuộc mà nó kêu đi ăn cắp ba cái việc đó. Thì đôi khi bây giờ chúng ta sống hàng ngày cũng vậy, cái việc mình nghe rất nhỏ hoặc giả là mình nói là cái nó trật hết à, một cái việc mà thị phi của một người nào đó chẳng hạn, mình nghe trở lại rồi người này truyền qua người khác, mình nghe lại nó khác cái của mình đó. Như người ta nói trong nhà, cái việc mà ngón tay vậy ra ngoài thật là to, khi mà ra ngoài cổng rồi anh đồn, anh đồ tới đồ lui rồi anh nói người này truyền với người khác, rồi thêm mắm dặm muối nữa hồi là nó. Nên thành cái đó nó không có sự thật. Nên thành cái mà cái giới thứ tư cũng liên quan cái đó rất nhiều nha, cái vấn đề mà giọng ngữ á. Tại chúng tập nha, nghe một cái gì chắc chắn mình đã nói, chứ nghe phong phanh đâu, cái việc đâu đó chẳng hạn, có ai đó chẳng hạn, cái mình nói cái mình phóng đại lên chút, còn người khác nghe rồi phóng đại chút đoạn hầu rồi nó cái việc nó khác hết á. Ha, thì mình nghe rõ ràng cái việc nó sự thật mình mới nói, còn nếu không thật nhất định không nói. Ha, cũng đó là cái liên quan đến giới của giọng ngữ nhiều thứ tư á. Ha, phạm tránh này là bàn nhau nhuyễn cái lỗi làm phạm. Ví dụ cái cô kia làm cái việc đó là phạm ba la vật đề, ha, phạm tăng tàng. Ha, rồi mình nói đó là phạm ba la di, rồi cái tranh cãi với nhau nó cái đó thuộc về phạm tránh. Đi đến giới luật mà phạm hay là không phạm, phạm nhẹ phạm nặng, đi đến cái sự mà tranh cãi. Thứ tư này là sự tránh. Sự tránh là một cái việc gì đó là gồm cả ba cái việc trên. Thì nếu mà có sự tranh cãi không ngoài bốn cái việc này, nhớ cái đó là cái mình học đó. Ngôn tránh nè, rồi mít tránh nè, phạm tránh nè, sự tránh. Về cái phần trong cái bộ luật Tăng Kỳ á, nếu tỳ kheo ni tự đấm ngực mà không khóc cũng phạm việc tỳ ni. Cái này là trong luật này là vừa đấm ngực mà vừa khóc nha, mới dùng ngoài chữ mà đế khóc á. Mà luật Tăng Kỳ nếu thì kheo ni mà đấm ngực mà không khóc thì phạm việc tỳ ni, còn nếu khóc mà không đấm ngực cũng phạm việc tỳ ni, vừa khóc vừa đấm ngực mới phạm ba vật đề. Còn trường hợp mà nó không phạm á, hay là khi có bệnh tức ngực nên đấm ngực không sao, hay vì ăn cơm mắc nghẹn phải đấm ngực hay cho nó xuống á, hoặc lúc là đi đại tiểu tiện vì rặn mạnh nên phải chảy nước mắt cái nào nói và khóc á, hoặc vì gió thổi lạnh thời tiết nóng nên chảy nước mắt, hoặc bị khói xông vào mắt nên chảy nước mắt, hoặc lúc nghe thuyết pháp tâm xúc động chán ngán cảnh sinh tử khổ đau nên rơi nước mắt, hoặc bị bệnh mắt khi nhỏ thuốc nước mắt chảy. Cái này ta phân ra về cái mà là khóc phải chảy nước mắt và đấm ngực. Nếu không nhớ việc đã tranh cãi đối với lý lẽ khó tỏ bài biện bạch là đã thuộc về cái phần thua, thì cần phải tu nhẫn nhục, đừng khởi tâm tức giận gây gỗ. Chung sống với nhau cần phải giữ hòa khí, trong tâm phải tịch tịnh, chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, không được lớn tiếng. Huống chi là tự đấm ngực khóc la, tuôn nước mắt, làm nhiễu loạn sự dụng công tu tập của người khác, tự mình đã tổn về cái oai nghi, mất sự tôn nghiêm, bị người khác chê bai, lại còn tập thêm tư thái ác liệt, như thế làm sao chứng được đạo quả. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải cẩn thận nghiêm trì giới này, tức xa lìa được 84 cái tư thái hạ liệt, sớm chứng được vô thượng bồ đề. Thì những cái này nếu mà cái người tu mà nó sân hận lên rồi cái cách này cách khác là mình cái điều đó nó thấy nó trái rất nhiều với cái tinh thần của giới luật. Với cái người tu thì mình tập nha, nó tập là cái giận nó hạn chế, đừng đi đó đó. Nó qua ba cái giai đoạn là trong khi mà mình tức giận á, cái ý nè, rồi cái khẩu nè, rồi cái thân. Nhưng mà giữ làm sao là cái ý nếu nó giận kềm chế, khoan ra cái miệng, khoan ra cái thân á nè. Cái thân thì mình dùng tay, dùng chân, mình đủ thứ. Còn cái miệng thì mình chửi bới, mình la lối, thì coi như là cái mặt mình đỏ. Nhưng mà cố gắng mình giữ sao mà đừng cho ra hai cái phần kia. Thì cái đó cái là cũng khá rồi. Chứ con mình là ba cửa nó mở hết á, thân khẩu ý rồi nó mở hết. Thì cái đó cái mà không đẹp của một người xuất gia. Vợ thứ 89 qua 90. Nhược tỳ kheo ni vô bệnh, nhị nhân cộng dường ngoạ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni không có bệnh mà hai người nằm chung một giường là phạm ba vật đề. Cái nào ông Phật cấm nha, cấm tỳ kheo không được nằm chung một giường. Thì cái duyên khởi này có một nhóm lục quần tỳ kheo ni á, nằm chung một giường. Các tỳ kheo ni khác tưởng là tỳ kheo ni nằm chung giường với cái người nam. Nhưng mà khi mà họ ngồi dậy mới biết là không phải. Rồi bây giờ có một cái vị mà đại tướng đánh giặc rất giỏi, cái người vợ ở nhà có đẹp nữa, nên ổng đi đánh giặc ổng không yên tâm. Mà ổng nói cái chỗ tốt nhất là cái người tu phạm hạnh đó là chùa ni. Ổng đem vợ ổng gửi cho bên chùa ni săn sóc coi dùm trong thời gian ổng vắng nhà như vậy. Nhưng mà cái cô tỳ kheo ni này có cái thân hình nó mềm mại, nó hấp dẫn, nên cái cô vợ của cái ông tướng quân nè cho ngủ chung. Vì ông kia ông gửi gắm như vậy muốn gìn giữ cho nó kỹ, nên cho cái cô vợ này ngủ chung với tỳ kheo ni kia. Rồi cái thân hình của tỳ kheo ni kia mềm mại, nó hấp dẫn đi cái cô vợ của tướng quân này, xúc chạm hàng ngày ghiền. Khi đại tướng quân này về là rước bà vợ về, về bữa hai bữa bà cũng nhớ cái cảm giác đó, bà cũng chạy lại tỳ kheo ni này, bà bỏ ổng. Thì ổng là than, ổng nó tưởng là cái cảnh tốt, lừa cái cảnh tốt mà trở lại nó còn hại hơn cảnh xưa nữa. Thành cái này đưa lên cái Phật hoặc cấm. Là cái vấn đề mà cái xúc chạm mà ngủ chung đó là Đức Phật đã cấm nằm chung một giường. Cái liên quan đến cái giới kế đó là nó đắp chung một chăn, nằm chung một chiếu rồi nha. Về cái phẩm tướng á, là nếu mà tỳ kheo ni không có bệnh rồi nằm chung một cái giường thì nó là để phạm ba vật đề. Trong luật ngũ phần mới nói nếu tỳ kheo ni cùng với hàng phụ nữ bạch y hay ngoại đạo đồng y nằm chung thì phạm ba vật đề. Cái này là luật ngũ phần để kết tội. Nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khác thức Somana Sajini đồng y mà nằm chung giường cũng phạm ba vật đề. Cái này là luật ngũ phần nha. Trong cái giới này đó, tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni cùng với bạch y, tỳ kheo ni cùng với thức Somana Sajini cũng vẫn phạm ba vật đề. Đó là luật ngũ phần là định tội. Là trường hợp ở đây mới nếu tỳ kheo thì phạm độc kiết la. Còn trường hợp mà không phạm, cùng với người bệnh nằm chung giường, hoặc là người nằm người ngồi, hoặc là bị bệnh té, hoặc là bị cường lực bắt đi, hoặc trói, hoặc là ngừa cái mạng nạn, phạm hành nạn, tất cả đều không phạm. Hai người nằm chung một giường có thể sinh ra các quá hoạn như trong phẩm duyên khởi đã thuyết minh á. Nếu do gì thân thể đụng chạm nhau mà sinh ra ái dục, cùng nhau hành dâm thì dễ sinh ra những chứng bệnh biến thái về cái tâm lý, kích thích sự co rút của tử cung. Cái này là sư bà Phật Quán đưa vào vấn đề khoa học á. Kích thích sự co rút của tử cung làm cho những chất dịch nhơ bẩn tiết ra càng nhiều, làm cho chu kỳ kinh nguyệt khiến bị bất thường, dẫn đến những cái chứng bệnh về tử cung như là lậu thủng, là thủy lậu, hay là huyết lậu, nhục lậu, tim duy lậu, nham thủng, này là y học. Khi khám bệnh thường phát hiện người nữ thường hay vướng những chức bệnh này, đặc biệt là phần là người trung niên trở lên chưa kết hôn, đưa ra có những cái việc mà xảy ra. Cùng duyên với cái là bây giờ có hai vị bí sô, là cái một cái bí sô ni tên là Quán Ái và Thương Ái, hai người ngủ chung một giường, cùng làm lời việc luyến ái, và giờ sau đột nhiên có một cái người coi như là có một cái cục thịt ở trong, coi như là có thai, mang thai á, rồi là sanh ra một cái cục thịt mà không tai không mũi không gì hết. Thì ở trong chùa những hàng tỳ kheo ni khác đòi trục xuất cái tỳ kheo ni này, tại nó là phạm giới có thai. Hay cái việc này tới tai có tỳ kheo, tỳ kheo đến thưa với Đức Phật, Đức Phật nó khoan trị tội cô này. Bây giờ đem cái cục thịt này mà để ở ngoài nắng á, nếu mà tan ra thì đó không phải cái thai. Thì khi mà phơi nắng cái cục thịt này là tan ra, tan ra hết. Thành do đó là không có kết tội cái cô này là phạm giới. Thì cái đó là nên Đức Phật đó cấm là không cho hàng tỳ kheo ni mà nằm chung với nhau. Thì trong này xét cho kỹ tư thế nằm, tức là ngủ nghỉ trong một cái phương pháp, những cái pháp mà bất định khi làm cho tâm thức tối tâm nên gọi là thùy. Giải thích chữ thùy là ngủ à. Năm thức không ám không nhận biết nên gọi là miên. Mình nói hai chữ mà thùy miên á, như trong tỳ ni thùy miên thủy ngộ nha. Một ở trong cái ngủ cái, ngủ cái là gì? Cái là che nha, là tối tâm chúng ta đi mới gọi là ngủ cái. Còn thập triền, thập sử, triền là nó buộc, sử là nó sai sử, cái đó đều là cũng phiền não hết á. Còn thường thường nó là ngủ cái. Ngủ cái này là tham sân thùy nghi với là trạo cử, hay là điệu á, hay là những cái đó là nó cũng che, nên gọi là thùy miên cũng là cái ngủ cái. Tại vì khi mình nằm ngủ thì nó cái sự mê mờ nó không sáng, nó che đi, che cái sáng suốt của mình, nó lạc vào ở trong cái ngủ cái này, gọi là thùy miên á. Là nghĩa là chúng sanh bị thùy miên phiền não che lấp tâm thức, không thể tiến tu thiền pháp, vì thế mà trầm luân trong ba cõi không lúc nào thoát ly. Thùy miên nếu trong ngũ dục thì gọi là thùy miên dục, nghĩa là phàm phu không tinh tấn tu theo thiện pháp, buông lung biến lười, chỉ ham ngủ nghỉ, say đắm theo dục lạc, mộng mị trong đêm trường, không biết ngày nào mới ra thoát ly được. Cho nên Đức Phật dạy đệ tử xuất gia đầu hôm tụng kinh, giữa đêm tạm nghỉ, sau đêm kinh hành, phải thống thiết nghĩ đến khổ sinh tử luân hồi vô thường đáng sợ mà cấp thiết tinh tấn tu hành. Là thường thường ở ngoài khoa học hay là y học nó nói là nếu một ngày mình ngủ không đủ 7-8 tiếng thì tinh thần nó không sáng suốt, hoặc giả là không đủ sức khỏe. Nhưng mình tu vậy thì mình ngủ kiểu đó thôi, hết có làm gì được. Ngày mà 7-8 tiếng thì nếu mà tối đa chúng ta ngủ 5 tiếng hoặc cho là 4 tiếng là cùng, mà để làm cái gì khác. Thành trong kinh, trong luật cũng có nói đầu hôm với cuối đêm mà chỉ có khoảng giữa đó là mình tiêu tức thôi, tức như ngủ nghỉ. Mà không ngủ nghỉ thì cơ thể của mình là nó không được có sự an lạc, không nó bệnh hoạn. Thì ngủ mà ngủ ít, nhưng mà chúng ta có cái sự tạm an lạc. Trong cái cuốn 30 năm giết áo cũ á, cái ông Ô Chu đó, là cái ông kia, ông nói sao không thấy thầy ngủ nghỉ vậy, thấy ít ngủ nghỉ. Ông nói chính là trong công việc làm đã có ngủ nghỉ rồi. Chỗ đó là mặt pháp mặt tu của mình á. Ví dụ như mà cái tâm mình nó yên, hay là lúc mà chúng ta ngồi yên như vậy là cái tâm nó an, người ta có cần ngủ. Còn người ta phân biệt ở ngoài, họ làm đủ thứ việc phân biệt ra, họ mệt mỏi cái thân này, họ cần cái sự ngủ. Còn chúng ta lúc nào cái tâm nó yên, đó là cái sự ngủ nó đủ rồi, không cần, không lo lắng hoặc là ít lo lắng. Đại chúng nhớ, hay là chúng ta vượt hơn ở ngoài thế gian này vậy. Trong cái kinh Di Giáo nè, nhắc lại là quý thầy tỳ kheo ban ngày hãy siêng năng tu tập pháp lành, đừng để mất thời giờ, đầu hôm sau hôm cũng đừng bỏ bê, nửa đêm tụng kinh để tự tiêu tức. các thầy đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời xuất gia của mình trôi qua mà không được lợi ích gì. Phải nghĩ lửa vô thường thiêu đốt trong thế gian, sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Những giặc phiền não luôn luôn rình rập giết người, còn hơn kẻ quan gia. Như vậy thì không nên ham ngủ nghỉ, chẳng tự cảnh ngộ, rắn độc phiền não còn ngủ trong tâm của các thầy. Thí như con rắn đen còn ngủ trong nhà của các thầy, cho nên phải dùng lưỡi câu trì giới, sớm lo trừ diệt. Rắn ngủ đã ra rồi thì mới có thể yên ngủ, rắn chưa ra kẻ mê ngủ là người không biết hổ thẹn vậy. À, thì trong này có nhắc là ai cũng học hết rồi, về cái kinh Di Giáo nha. À, nó là mình là chưa bắt được con rắn độc ra mà sao yên để mà ngủ. À, thì cố gắng để chúng ta bớt ăn, bớt ngủ, bớt như cái gì. Thì một cái đời người như vậy 360 ngày thì nó là mau lắm chứ không có dài đối chúng ta. À, nhắc lại thì sẵn đây mình nói về cái oai nghi á. À, tỳ kheo nếu không bệnh thì không được nằm lúc ban ngày, không được nằm trong chỗ có đèn. Nếu mỏi mệt quá thì phải đứng dậy đi, nhưng không được xúc não người thứ hai. Sự ngủ nghỉ quy định như thế nào? Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo kinh hành ngồi thiền lúc ban ngày để trừ diệt thùy miên cái. Đầu hôm đã qua, dùng quốc đa la tăng xếp làm bốn lớp để trải nằm, dùng tăng già lê xếp lại cuốn tròn làm gối, nằm nghiêng về phía hông bên hữu, hai chân chồng lên nhau, không được để tay chân buông xuôi, không được để tâm tán loạn, y phục không được nhăn nhúm. Lúc ngủ phải chánh niệm quán minh tướng, khởi tưởng tư duy sau đó mới ngủ. Đến qua nửa đêm thì phải nhanh chóng ngồi dậy kinh hành ngồi thiền để diệt trừ thùy miên cái. Đó là trong Ma Đắc Lạc Già, trong cái quyển luận của bộ luật Ma Đắc Lạc Già nêu những cái này đối với hàng tỳ kheo. Phải biết phép tắc của ngủ nghỉ khi được nằm ngửa như cách của Atula, không được nằm sấp như cách của ngạ quỷ, không được nằm nghiêng về phía hông phải là như người tham dục. Người xuất gia phải nằm triết tường, tức là nằm nghiêng về phía hông bên hữu vậy. Thì cái này hồi nhỏ mình vô chùa rồi đã học ba cái đó, đã mình thực hành. À, trong Tâm Thiên Quay Nghi có thuyết minh thứ này. Ngủ nghỉ có năm cách cần phải biết. Thứ nhất là nằm quay đầu về phía Phật. Thứ hai là không được nằm dòm ngó tượng Phật, chân hướng về tượng Phật. Thứ ba là không được duỗi cả hai chân. Thứ tư là không được nằm quay mặt vào vách, không được nằm sấp. Thứ năm là không được dựng đứng hai chân lên, hay là thay đổi chân trên chân dưới, phải dùng tay gối đầu, đem hai chân chồng lên đầu gối. À, thì đây là cách ngủ mà nằm kiết tường, hay là sư tứ ngoạ của Đức Phật dạy, chính Đức Phật và hằng xuất gia. À, Đức Phật cũng dặn dò cũng ngủ bằng cách đó. Nếu mình nằm sấp thì theo cái ngủ của Tu La là, à, nên nếu mà nó là nằm ngửa, nằm ngửa là cách ngủ của Tu La, còn nằm sấp là của ngạ quỷ, còn nằm nghiêng về cái hông bên tả đó là cái đó là của người tham dục. Thành dĩ duy nhất là nằm cái hông mà nó qua phía bên hữu. Đó là cái quay nghi mà Đức Phật dạy, mà giờ khoa học cũng là tán thán về cái vấn đề đó. Nếu mà nằm kiết tường á, là trong cơ thể mình những cái bộ phận phía trong nó không có chồng lên nhau, nó là ít bệnh. Nó nói về cái liên quan hay về tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Tỳ kheo không được ham nằm, nằm không suy nghĩ việc khác thì chánh pháp có thể cứu trụ. Ưa gìn giữ tâm thanh tịnh, không ưa pháp hữu vi thì chánh pháp có thể cứu trụ. Ưa ở chung với bậc hiền thiện, tu hành nhẫn nhục, cẩn thận đừng tranh cãi với nhau thì chánh pháp có thể cứu trụ. Không được quả trách, trong mong người được lễ kính, vì người nói kinh đừng dụng tâm làm việc ân đức, mong cầu người khác trả ơn thì chánh pháp có thể cứu trụ. Khi được chứng đạo chút ít, đừng tự buông lung khiêu mạng thì chánh pháp có thể cứu trụ. Đừng suy nghĩ những việc tình dục, tâm không nghĩ những cái việc khác, như thế thì chánh pháp có thể cứu trụ. Đừng tham danh lợi dưỡng, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, dùng nệm cỏ làm giường, tỳ kheo giữ gìn như thế thì chánh pháp có thể cứu trụ. Cho nên cần phải nhiếp tâm, đừng tham ngủ nghỉ. Nếu ăn no ngủ kỹ, không học tập kinh luật, thì khi chết bị đọa vào trong tam đồ như lưu thịt trong kinh Tăng Hộ thuyết minh, thật là đáng sợ. Là tỳ kheo ni phải cẩn thận nghiêm trì giới này thì có thể ngăn ngừa các quả hoạn và nhiếp hộ quay nghi. Thì mình thấy là chúng ta cũng tập riết cơ thể nó quen. Còn chúng ta mà không tập thì lúc nào cũng muốn nằm, đi chút xíu và ngồi chút xíu muốn nằm. Còn nếu chúng ta tập thì suốt ngày chúng ta không nằm thì nó cũng cơ thể nó cũng tốt thôi, mà nằm thì có những cái tai hại như vậy. Nếu ví dụ như sáng ngày mình ăn no một bụng rồi nằm chắc chắn à, nằm đọc sách đọc đoạn hồ cuốn sách nó rớt xuống đất à. Hay là ăn no sáng ngày ngồi tụng kinh tụng không nổi, đại chúng nhớ nha. Thành là buổi sáng Đức Phật ít cho mình là cái nằm à, nằm mà nó ngủ. Mà cả buổi trưa Đức Phật cũng đôi khi cũng không cho mình nằm nữa. Nó là chỉ ban đêm như vậy nằm á, là nửa đêm nó tiêu thức mà thôi. Thì cái đó là cái để mình tập. Còn những người mà tu hành đầu đà đó thì suốt ngày đêm không được nằm, ngồi đó, dầu có ngủ cũng ngồi. Đó là những cái hạnh tu hành đầu đà. Thành cái là mình biết là nằm ngủ nghỉ là cái một ở trong cái ngủ cái, ngủ cái mà nó che đậy. Chứ mình nếu mà mình nó ngủ nhiều mà được Đức Phật hiện tại nha, rồi chửi mắng mình như là Ana Luật thì cũng nên nha. Tại vì Ana Luật khi mà thuyết pháp hay gì ông ngủ lúc nào cũng ngủ. Ông Phật ông mới chửi, ông mới nói ông là đồ là ốc hến không à. Thì ốc hến tối ngày nó ngủ không à. Thì ông hổ thẹn, ông mới nguyện nhất định không ngủ, nhất định không nhắm mắt. Mấy ngày trời nữa mắt nó là không nhắm được, cái nước nó bị khô đi. Rồi là thầy thuốc lại ông coi ông chữa, ông khuyên Ana Luật nên ngủ mới có thể chữa được. Còn không nhắm mắt không chịu ngủ về thì cái mắt nó khô không cách nào mà chữa được. Ông nói ông lỡ phát nguyện rồi, nhất định là nó chết thì chết chứ nhất định không bao giờ chớp mắt nè. Thì có thời gian ngắn ra Ana Luật mắt nó hư, coi như là không nhắm mắt không ngủ từ ngày nào ngày khác, thời gian nó hư đi. Thì như đổi là cái sự tu Ana Luật chứng được cái thiên nhãn này nhất, nó không cần dùng cái nhục nhãn này nữa, dùng cái thiên nhãn. Còn mình thì chưa được, thôi cố gắng để mình ngủ mà cũng ngủ ít ít một chút, đừng ngủ nhiều. Đó là về giới 90 qua cái giới 91 à. Nhược tỳ kheo ni cộng nhất dục, đồng nhất bị họa, trừ dư thời ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là nằm chung một nệm, chứ nhục này là cái nệm nha. Rồi đồng một cái đắp một cái chăn, chứ bị là cái chăn á. Từ những cái thời khác phạm ba vật đề, tại cái giới này giới Phật cấm nhưng mà Phật khai. Tại vì khi mà qua cái mùa đông á, một số tỳ kheo ni là nó lạnh, nằm chung một nệm nhé, đắp chung một mền. Quý tỳ kheo mà trông thấy tưởng là nằm chung với nam tử. Rồi khi mà vị đó đứng dậy mới biết không phải. Thì các tỳ kheo ni liền hiềm trách cái lục quần tỳ kheo ni. Rồi đem việc đó là Phật, rồi Phật mới là cấm. Bên này bên Tăng nó không có nha, không cái giới này thuộc về biệt giới. Thế thì ở đây là nó nếu mà có khai ra, có khai là trừ có nhân duyên khác, cái giới này khai. Trừ nhân duyên khác là nhân duyên gì? Và qua mùa đông mà không đủ nệm, không đủ những cái chăn dày để mà chống cái sự lạnh đó, thì trường hợp này thì được quyền, Đức Phật cho phép là được quyền ngủ chung. Đắp chung một chăn, nằm chung một cái nệm chẳng hạn. Chúng ta về cái thân mà nó xúc chạm, nó cũng là sanh ra cái ái trước, cái dục nhiễm trong đó. Thành coi như là tránh. Mà Phật nói nếu mà có cái nhân duyên mà cần ngủ, ví dụ như mình đến cái chỗ đó mùa đông mà thiếu nệm, thiếu chăn đi, thì có thể mình ngủ chung được. Mà ngủ chung luôn luôn lúc nào cũng là phải giữ về cái oai nghi, mặc đồ dày. Mặc đồ chứ không thể là không mặc đồ để mà nằm để xúc chạm với cái thân. Thì cái đó là nó phạm. Đây là về cái giới thứ 91, nằm chung một giường, một nệm mà đắp chung một cái chăn nha. Thì cái giới này phải về cái phạm tướng á, là gì? Phạm tướng là nếu đây là cùng một cái giường, rồi cùng một nệm mà cùng một chăn, chứ nhục là cái nệm nha. Còn là bị là cái đắp cùng một cái chăn, rồi thứ ba nữa là cùng tỳ kheo ni với nhau, thứ tư là không bệnh, thì coi như là phạm. Trong cái bộ luật tăng kỳ có nêu là giường dành cho một người thì chỉ một người nằm, giường dành cho ba người thì được phép nằm hai người, duỗi chân không được quá gối, nếu nệm vuông thì hai người được nằm chung trên ba nệm, duỗi chân không được quá gối, hoặc miếng trải dưới đất không được lấy nhiều, khi trải dưới đất miếng nọ cách miếng kia phải bằng một bàn tay xòe, mỗi người tự trải tọa cũ mà nằm. Thì đây là luật tăng trì kỳ mới chế vấn đề đó, hạn chế vấn đề mà cái sự hưởng thụ của một cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Trường hợp mà tỳ kheo thì phạm độc kiết la, mà tỳ kheo ni thì có nhiều phạm ba giặc đề. Trường hợp không phạm là có chỉ có một tấm duy nhất cho giặc ở mùa đông, hoặc chả là bằng lá cây, hay là mỗi miếng riêng biệt thì trải để nằm, hoặc khi thời tiết lạnh có thể cùng đắp chung một mền. Bên trong mỗi người đều phải mặc áo, hoặc bệnh té xuống đất, hoặc là bị kẻ mạnh kéo đi, hoặc là bị trói, bị mạng nạn phạm hành nạn, tất cả cái đó đều không phạm. Cái đó là bậc khai duyên cho cái phần này. Hai người nằm chung một mền, một nệm, thân thể đụng chạm nhau mà tình dục chưa đoạn, do những cái túc tập đã quân tập nhiều đời, đối với hiện cảnh dễ bị mê hoặc, rồi tùy theo đó làm những cái việc ác hạnh, sẽ phạm trọng tội và tội ba giặc đề, luân phiên qua lại cùng nhau, tăng thêm phiền não chướng ngại cho việc tu nghiệp đạo, tự đánh mất cái sự trang nghiêm, làm cho người đời chê bai, sau khi sẽ xả thân bị đọa vào trong ác đạo, chịu khổ vô cùng tận. Trong cái này khi sa di, chúng ta có trong cái kinh Tăng Hộ mới kể chuyện hai sa di mà ngủ ôm nhau vậy, thì sau này bị đọa vào dưới địa ngục ôm chung một cái cột đồng nóng lên vậy. Đó là trong cái sa di cũng đề cập. Đó là giới thứ 91 nè. Qua 92 là nhược tỳ kheo ni tri tiên trụ hậu chí, tri hậu chí tiên trụ vị não cố, tại tiền tụng kinh vấn nghĩa giáo thọ giả ba giặc đề. Nếu tỳ kheo ni biết trước có người ở mình mới đến sau, biết mình đến trước rồi là có người đến sau, mình ở trước mà có người đến sau, cái chỗ này không, cái mình đến sau có người ở trước, rồi mình ở trước có người sau họ mới đến, vì muốn là làm phiền phức chứ não, mà làm xúc não người khác, cho nên ở trước người đó mình tụng kinh, mình hỏi nghĩa, mình chỉ dạy phạm ba giặc đề. Cái này là cố ý để mình làm ồn, làm náo với người kia. Cái giới này nó hơi giống giống mà nó khác hơn trước nha. Trước là mình dành cái chỗ nằm người kia mà hiềm chật sẽ tự tránh ta mà đi, chứ nhân không có nhân duyên nào khác, nó cũng phạm ba giặc đề. Mình có cái ý. Rồi ở đây cái giới này đó, mình cố ý mình làm ồn người khác, mà hoặc đã giả người đó ở trước mình đến sau, hoặc giả người đó người đến sau mình ở trước, đều là cũng phạm. Rồi sau này có vị đó là không biết, thì Đức Phật nói nếu không biết thì không phạm. Thì cái này là khi mà Đức Phật sẽ dễ có luật quần tỳ kheo ni, vì muốn xúc não những cái người ở trước mình, trong khi mà luật quần tỳ kheo ni đến sau có hai nhóm nha, hoặc có những người mà đến sau, hoặc có người ở trước, mà luật quần tỳ kheo ni đến nơi đó trước là có sau, rồi có ý mà muốn làm bận rộn hoặc chả là phiền não như người kia, nên Phật có chế. Rồi những cái duyên mà phạm tội là biết tỳ kheo khác đến trước còn mình đến sau, hay là biết những cái người kia đến sau mình đến trước. Thứ hai là cố tâm mà xúc não. Thêm nữa là trước mặt tụng kinh hỏi nghĩa dạy bảo, nó rõ ràng thì phạm. Đây là nơi vấn đề mà phạm tướng, là đủ những duyên nó có nhiều phạm tướng. Những trường hợp mà khai, nếu không biết những người đó ở trước ở sau vậy, hoặc giả là người đó cho phép, hoặc là người quen thân, hoặc là những người thân nó bảo rằng cô cứ giáo thọ tôi sẽ vì cô mà nói, vân vân. nên ta cho phép như vậy là thì quyền. Hoặc là người đến trước học kinh nơi người đến sau, hoặc người đến sau tụng kinh với người đến trước, hoặc là cả hai cùng đến, người khác lên học kinh, hoặc là người kia hỏi người nọ đáp, hoặc cùng nhau tụng, hoặc còn nói giỡn, nói nhanh, nói trong mộng, hoặc là muốn nói việc này lại nói việc kia, những cái việc đó coi như là Đức Phật khai không có phạm trong này. Chúng ta là người xuất gia của Phật, đồng học giới pháp, đồng tu phạm hạnh, cho nên cần phải lấy cái tâm từ hiền lành để mà làm căn bản, không nên làm những việc não người, hiềm trách người cùng trong một chùa. Cần chi phải so đo ai là người đến trước, ai là người đến sau, mình và người đều là khách trọ mà thôi, tạm ở rồi đi, không nên cho nhà lửa là nơi an ổn, nhận chốn lao lung là chỗ ấm êm. Cần phải siêng tu đạo nghiệp mới sớm được xuất ly sanh tử. Đó, mình luôn luôn lúc nào cũng là nghĩ đây là không phải là cảnh thiệt của mình, rồi đây là cái cảnh mà nó khổ não như vậy, không phải an lạc, thì lúc nào cũng muốn ra khỏi. Thì giờ chúng ta cũng nên tập cái giữ cái sự tu tịnh độ, là lấy cái hân yểm làm cái quan trọng nha. Hân là cái mình thích cõi cực lạc, yểm là chán cõi ta bà, là nhiều cái đau khổ như vậy, rồi mình muốn cầu thoát ly. Chứ mình đắm trước cái cảnh này hoặc là ăn nghỉ nó vừa ý thì chắc chắn là khó mà ra khỏi được. Đó là giới thứ 92. Qua giới 93, nhược tỳ kheo ni đồng hoạt tỳ kheo ni bệnh, bất chiêm thị giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đồng sống chung với tỳ kheo ni, cùng sống ở một nhóm vậy, khi tỳ kheo ni bệnh mà chẳng có chăm sóc, chẳng nuôi, chiêm thị là nuôi nấng chăm sóc nha, phạm ba vật đề. Cái điều này là cái điều giới bên tỳ kheo cũng có. Nếu mà tỳ kheo bên mà trong tỳ kheo chung có bệnh mà mình không có nuôi, không săn sóc, nó là phạm. Hai chữ đồng hoạt tỳ kheo ni nè, là coi như là cùng sống, cùng sinh hoạt, cùng chung như vậy. Thành giàu có đó là chị em, anh em của mình mà không cùng lý tưởng nha, giàu có cùng huyết thống nhưng không cùng lý tưởng. Còn những người này giờ không cùng huyết thống, mỗi người ở một xứ nhưng cùng lý tưởng. Thành Đức Phật nói từ khi mà người Đông người Tây ở chỗ nào mà khi mà xuất gia rồi cũng cùng vào trong cái dòng họ thích, cũng như là các sông mà về biển thì cũng có một tên mà thôi. Thành giàu có người xa cỡ nào thì khi mà vào làm đệ tử Phật rồi cũng là coi như là cùng một cái nhà. Thành chúng ta có cái trách nhiệm. Thành cái vấn đề cái nuôi bệnh này là cái mà rất quan trọng đối với trong cái người xuất gia nha. Tại vì sao? Tại mình thấy những ở trong cái luật á, những cái bệnh nào Đức Phật cũng là khai á, trừ cái tánh giới mà thôi, Đức Phật khai rất nhiều về bệnh. Trong mình thấy trong cái bách chúng học á, trừ bệnh cần phải học vân vân những cái việc đó. Thì cái bệnh là gì? Cái bệnh là cái mà cái khổ của thân cái tâm, mà cái bệnh á luôn luôn lúc nào là mình thấy nó cô đơn, mà nó vắng vẻ, nó trống trải lắm. Đại chúng nhớ đây là cái tâm lý. Thành những vị mà nuôi chung họ rất kỹ cái này, là khi mà bệnh hoạn thì ở trong luật cũng nêu nguyên cái kiền độ mà nuôi bệnh á. Nếu là một cái vị tỳ kheo ni mà bệnh, cái người mà chung phòng, cái người mà gần gũi có trách nhiệm lớn nhất phải là săn sóc. Rồi là nếu mà thời gian bệnh mà nó lâu như vậy, một người không thể săn sóc được thì chúng phải là săn sóc. Đầu tiên phải là chúng cắt cái người mà họ tình nguyện. Tại vì khi nuôi bệnh rất khó nha. Nuôi bệnh mà phải làm sao làm vừa ý người bệnh, biết người bệnh, tránh ăn những cái gì, những cái thuốc nào mà cần cho người bệnh uống. Cái đó là cái mà rất cần. Thành đôi khi mình người bệnh, mình xuất gia nó đã cô đơn rồi, mà bệnh nằm chèo queo nó của mình, rồi đôi khi liên tưởng nghĩ tới gia đình, nó giờ này mình nhà bệnh chắc má mình lo, rồi anh em chị em mình lo, còn vô chùa này không ai hỏi tới cái này cái khác, thì cái đó rất là trống trải. Mà kinh nghiệm của mấy thầy, cái việc này đổ dở nhiều trên sự tu á, cái lúc mà bệnh là cái lúc mà tủi phận nhất, nhớ không ai săn sóc. Tâm hồn lúc trống trải, mà nếu cái tâm hồn lúc mà trống trải như vậy có một cái tình cảm nào đến đó dễ bị sa ngã. Mấy thầy bưa bị vấn đề này nhiều lắm có khi là bệnh rồi cái là mấy thầy làm lơ, không cháo, không săn sóc, rồi mấy cô ở ngoài bắt đầu đem tới Hôm tới rồi bao nhiêu cái trống trải đó, bao nhiêu cái tình cảm đỏ hết, lại chúng nhớ ha. Thành nhiều người nuôi chúng kỹ cái chỗ này, rất để ý cắt chúng, mà trong luật cũng có để là đầu tiên ở trong luật á là những người gần gũi thân cận người đó phải lo trước rồi đó ha. Tại vì ăn ngày mình chơi đó hoặc giờ ở chung trong cái chỗ một phòng như vậy, mình có trách nhiệm mày lo. Nếu mình lo không nổi nữa thì thưa ra chúng, chúng mới kêu ai tình nguyện mà lo. Rồi là tình nguyện mà lo không có người thì chúng sắp đặt cái người mà lo ở trong chúng cắt phiên mà lo. Rồi nếu mà cắt phiên mà không lo như pháp mà trị, nhớ cái luật này ha. Thành ra có một cái vị tỳ kheo nha, là khi ra đi cất thực hết rồi thì phở Đức Phật ở nhà ha. Tại vì mà có 4-5 trường hợp mà Đức Phật không đi cất thực vì cái lý do ha. Ví dụ như lý do được đi từng phòng để coi cái sự sinh hoạt của hàng tỳ kheo như thế nào, hay là vì tỳ kheo bệnh, hay là bao nhiêu cái việc đó là Đức Phật bữa đó không đi khất thực. Thì có một hôm Đức Phật không đi khất thực mới là đến cái phòng có một vị tỳ kheo bệnh mà nằm nó không ai săn sóc, cỏ thì nó rách nát hết, y phục nè y thì nó coi như là nó nhơ bẩn hôi thối ỉa đái rồi đó. Đức Phật mới là đến người đó, rồi Đức Phật bồng lên, rồi giặt y, rồi lau quét trong tinh thân những cái phân quế nó dị dơ, rồi thay cỏ mới cho cái vị tỳ kheo đó. Rồi Đức Phật mới hỏi là ông bệnh là không có ai nuôi ông hết hay sao? Ông nói là con bệnh là không ai nuôi hết á. Hay Đức Phật hỏi tại sao vậy? Vị tỳ kheo này trả lời, nó lúc mà con mạnh con cũng không có nuôi bệnh nữa, con không có săn sóc ai, bây giờ con bệnh không ai săn sóc con hết á. Khi Đức Phật nghe vậy rồi, cái khi mà thọ trai trưa rồi chiều đánh trường trì nhóm chúng lại, Đức Phật mới nêu cái vụ này, nói là các ông mà cùng mà xuất gia với nhau, không cùng một huyết thống nhưng cùng một lý tưởng để giải thoát, mà các ông mà không lo như vậy là ai lo cho mấy ông? Rồi Phật mới đưa cái cách mà nuôi bệnh như thế này. Thì cái đó cái là trong chùa chúng ta thực tế phải rất là quan trọng nha. Thành nếu mà nó cặp mắt của thầy thấy á, thì vì cái bệnh mà mấy thầy coi như là mất rất nhiều. Hay cũng như là có một vị cái thời trước đi du học á, qua Nhật, nhưng mà tiền bạc thì nó là hiếm lắm, đây mà gửi qua bên Nhật mà học như vậy, thầy rất là tiết kiệm hàng ngày. Cái vị tỳ kheo kia cũng học giỏi, hay giỏi rồi là khi mà bệnh rồi rốt cuộc đâu có tiền để mà uống thuốc hay đi bác sĩ tư, rốt cuộc phải vô trong bệnh viện bên Nhật và bệnh viện tập thí á, nằm mà cũng đâu có thân nhân có bà con gì để mà đem cháo đem thức ăn thì trong đó có một cái cô y tá, cậu thấy cái tình cảnh như vậy cậu thấy tội ông thầy này có mình cậu bắt đầu cậu săn sóc cậu về nhà cậu nấu cháo cậu đem lại hàng ngày săn sóc cho ông thầy này. Khi mà ông thầy này hết bệnh rồi ôm gói về làm rể nhà người ta luôn, nó rất nhiều nha. Thành cái này là rất nhiều, mà chính ở đây mấy thầy cũng có mất mấy thầy á. Khi mà bệnh rồi thì coi như là hết bệnh rồi thôi, cái người kia họ đem về họ nuôi luôn nha. Thành rất khó nha. Thành để nói cái tâm lý chung là khi bệnh là cái tâm hồn của mình trống trải. Đây chắc ai cũng có bệnh đó rồi, phải không? Có bệnh khi nằm đó, miếng cháo không có ăn nữa, cũng ai trong mấy cô kia đi thăm bệnh tiếng hỏi thăm mình thấy nó hơi ấm cúng, nằm trong phòng nó vắng que không ai động đậy gì tới, không ai dòm ngó tới, cái đó cái là buồn dữ lắm nha. Thành thầy thấy Đức Phật rất là tâm lý. Thành khi mà bệnh Phật khai hết á, trừ tánh giới đại chúng nha, Phật khai hết. Tại vì mà Phật nghĩ rằng là cái người bệnh là cái người mà rất là buồn, rất là trống trải, cần một tiếng an ủi thôi. Thành cái người nuôi bệnh là cái người rất quan trọng. Mà nếu cái người nuôi bệnh nó tốt thì Đức Phật đã cho phép là khi cái người bệnh nếu là không hết qua đời thì những cái món vật nào mà quý nhất của cái người bệnh kia trước khi mà chia cho chúng thì thưởng cho cái người mà nuôi bệnh này. Nhớ, mà cái nuôi bệnh tốt chứ không phải là cái nuôi bệnh mà làm lấy có hoặc giả là có cái trách nhiệm. Ở đây là vì cái tình thương. Rồi cái nuôi bệnh kia phải là biết cái người kia muốn ăn cái vật gì, phải là biết thuốc, rồi chẳng những ấy rồi còn nói pháp cho người kia nó vui nữa. thì nó được gọi là cái người mà nuôi bệnh nó giỏi. Thế thành là đôi khi những người bệnh nó không đáng để mà qua đời, mà rốt cuộc rồi không ai săn sóc cái này cái khác. Thế thì trong luật cũng nói nếu mà một tỳ kheo bệnh mà không có một tỳ kheo mà nuôi bệnh săn sóc thì cho phép tỳ kheo ni được săn sóc, trừ đụng chạm cái thân tỳ kheo. Nên trong luật có để tỳ kheo ni không được đụng tới cái thân của tỳ kheo, mà có thể là giúp đỡ hàng tỳ kheo mọi phương diện săn sóc á. Rồi nếu mà không có tỳ kheo ni thì cũng có thể cho thức so mana hay là sa di, với điều kiện cũng không đụng tới thân của tỳ kheo. Rồi nếu mà không có thức so, không có sa di ni thì cũng có cho cư sĩ. Cư sĩ nam không có thì cho cư sĩ nữ, cũng trường hợp không được quyền đụng tới cái thân của tỳ kheo, mà cũng cho tỳ kheo được săn sóc tỳ kheo ni. Nhớ cái vấn đề này. Trong luật có một đoạn, nếu tỳ kheo ni và tỳ kheo đi chung một đường mà lỡ tỳ kheo ni đó bệnh thì một vị tỳ kheo kia không được quyền mà bỏ tỳ kheo ni lại đó y báo mà lo mình đi, phải ở đó mà săn sóc cách này cách khác, mà cũng cấm không được đụng tới cái thân của tỳ kheo ni. Rồi nếu mà thời gian lâu, tỳ kheo có thể đi vào trong làng rồi nói những người xung quanh họ biết đó có tỳ kheo ni bệnh như vậy để cho họ lại săn sóc thế mình, vân vân. Đó là cái tinh thần mà có người xuất gia với nhau. Phật đã đưa ra cái này rất nhiều nha. Thì trong cái giới này thì cái phạm tướng là tỳ kheo ni bệnh, thứ hai là cùng sống chung, thứ ba là không có nhân duyên, thứ tư là không chăm sóc thì phạm. Có nhân duyên là mình bệnh nè, hoặc giả là mình không đủ sức nè, hay là mình đi vắng vân vân, những cái đó là có cái nhân duyên. Bốn cái điều này là phạm. Nếu thì kheo ni cái bệnh thiệt, rồi mình cùng sống chung với họ, rồi là nếu không nhân duyên, không chăm sóc thì phạm tội ba vật đề. Những trường hợp mà không phạm là không chăm sóc người sống chung bị bệnh, tại vì mình bệnh nữa thì cái người kia bệnh mình cũng không chăm sóc nổi. Rồi là trong khi bản thân mình cũng là bận việc nên không thể lo nổi, hoặc do cái nhân duyên này xảy ra mà liên quan đến cái mạng nạn phạm hành nạn cho nên không thể chăm sóc thì không phạm. Cái này là Phật khai. Người xuất gia học đạo xa lìa gia đình thế tục, cắt đứt tình ân ái mẹ cha bà con quyến thuộc, thế là trở thành người không có người thân thích, không có mẹ cha thân thích, không có con trai con gái. Nếu như trong lúc tật bệnh thì cần phải chăm sóc trong chừng lẫn nhau, huống chi là đang sống chung với nhau. Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ phước huệ, hãy còn chăm sóc cho một vị tỳ kheo bị bệnh. Đức thân Phật lau chùi những cái chỗ dơ bẩn cho tỳ kheo á, giặt y phơi, rồi là đắp chăn lại cho mùi tỳ kheo. Bởi vì cái săn sóc người bệnh là phước điền thứ nhất trong tám phước điền. Đó là có cái người bệnh á. Vậy là tám phước điền này là gì ha? Thứ nhất là gì? Tám cái ruộng phước lớn á. Một là Phật nè, hai là thánh nhân, ba là hòa thượng, bốn là A Xà Lê, năm này là tăng, sáu là cha, bảy là mẹ, và thứ tám là người bệnh. Đây là tám cái ruộng phước. Nếu mà chúng ta cúng dường, chúng ta săn sóc, chúng ta là đầy đủ tám ruột phước này là cái phước nó vô lượng. Thì trong cái tám phước điền đó là Phật, là thánh nhân, đó là thuộc về kỉnh điền nha. Thí dụ như những cái bậc thánh, Đức Phật là kỉnh điền, cái sự mà cung kính, cái ruộng phước vì mình cái sự cung kính này. Còn là nếu hòa thượng A Xà Lê, cha mẹ thuộc về ân điền và kỉnh điền. Ân điền ví dụ như cha mẹ mình thuộc về ân cho mình, lo cho mình ăn học cách này cách khác. Còn nếu cái người bệnh á gọi là bi điền, rồi cha mẹ sẽ là ân điền và kỉnh điền, tại vì cha mẹ thuộc về ân của mình. Còn nếu thầy tổ vừa ân điền mà vừa kỉnh điền, cái sự cung kính. Còn thánh nhân như Phật đó là kỉnh điền. Ở trong tứ phần á có thuyết minh nhà Phật dạy các thầy tỳ kheo, từ nay trở đi các thầy cần phải chăm sóc tỳ kheo bệnh, không nên không chăm sóc, nên làm người chăm sóc bệnh, không nên không làm người chăm sóc. Nếu có người nào muốn cúng dường ta thì nên cúng dường cho người bệnh, cho phép vị hòa thượng của tỳ kheo kia, hoặc là đóng vai hòa thượng A Xà Lê, hoặc đồng A Xà Lê, hoặc đệ tử chăm sóc lẫn nhau trong lúc bệnh. Nếu trường hợp hoàn toàn không có người chăm sóc thì chúng tăng cần phải cử người chăm sóc bệnh nhân. Nếu như không chịu thì phải theo thứ tự mà sai. Nếu thứ tự mà sai vẫn không chịu thì cứ đúng như pháp mà trị tội. À, nhớ cái này là dùng a phạm luật á, à, coi như là sử dụng đâu đó. Đây là cái bổn phận trong chúng thì mình phải là theo trách nhiệm chúng sắp đặt như pháp mà trị. Nếu không có tỳ kheo thì tỳ kheo đi tùy theo việc gì có thể làm được nên làm giúp đỡ cho tỳ kheo, nhưng không được đụng vào mình của vị tỳ kheo đó. Nếu không có tỳ kheo thì cho thức Somana và Sayini cũng có thể làm được, nên làm giúp đỡ cho tỳ kheo nhưng không được đụng vào thân thể của tỳ kheo. Nếu không có thức Somana Sayini tùy theo việc làm có thể làm được, giúp cho tỳ kheo nhưng không được đụng vào mình à, của tỳ kheo. Nếu không có Sayini Bà Tắc thì cũng cho là U Bà Di hay là Sayini làm được. À, thì trong cái tứ phần cũng nêu ra đó là nếu người bệnh có năm điều khó chăm sóc, à, một là thức ăn không nên ăn mà lại thèm ăn, không chịu uống thuốc, đó là điều thứ nhất khó chăm sóc với người bệnh. Thứ hai là người chăm sóc bệnh đến giúp nhưng bệnh nhân không chịu nói thật tình trạng cơ thể của mình để cho cái người nuôi bệnh biết. Thứ ba là trường hợp nên đi thì không chịu đi, nên ở thì không chịu ở. Thứ tư là thân có đau đớn thì không thể chịu đựng được. Thứ năm á, thân chỉ bệnh sơ sài, có thể làm được những việc nhẹ nhưng không chịu làm, muốn người khác làm cho mình. Người bệnh có năm cái thái độ như trên thì rất khó mà chăm sóc nha. Nhưng mà nó mình cũng có thông cảm do này, cái người bệnh cái tánh họ khó khăn lắm, tại vì họ bệnh họ không vui vẻ được. Thành đôi khi mình chăm sóc họ nạt nộ thì cái người nuôi bệnh thật là biết tâm lý và biết nhẫn nại. Dầu có người tu giỏi khi mà có bệnh rồi thì có cái sự mà cao, có cái sự mà giận dữ rồi có thể nó thường xuyên xảy ra. Đây là cái tâm lý chung á. Trái năm cái việc trên thì cái sẽ chăm sóc dễ dàng. Nếu thì theo bệnh đã chết đi đến cái thể thế thì những vật còn lại ở trong trú xứ hiện tiền tăng chăm sóc để mà chia, đặc biệt là những người chăm sóc bệnh tốt thì cái chia ưu tiên hơn. Thì trong cái phần này nó tức là lục tứ phần nêu ra rất nhiều, tứ phần còn nêu ra không nên lấy đầu của bệnh nhân như ở trong này. À, không biết thức ăn nào mà người bệnh nên ăn hoặc không nên ăn, thức ăn đáng ăn mà không cho ăn, à, đồ không nên ăn mà đem cho người bệnh ăn. Thì cái người này hồi nãy là nói cái vị mà nuôi bệnh nó tốt thì hưởng những cái gì có bệnh nhân kia ảnh bỏ lại. Còn ví dụ như đây là cái người mà nó không biết chăm sóc bệnh thì không hưởng được những cái điều ưu tiên đó. À, không biết thức ăn nào mà người bệnh ăn, người ta bệnh hoạn như vậy rồi mình cho ăn những cái thức ăn kia bệnh có thể bệnh thêm nữa. Thứ hai là nhòm gốm đồ đại tiểu tiện khạc nhổ của bệnh nhân, à, mình nuôi mình nhòm gốm. À, thứ ba là không có tâm từ mẫn, à, chỉ vì có ý muốn lấy y phục thức ăn của bệnh nhân mà chăm sóc bệnh. Tại nó chăm sóc là khi người bệnh nhân khi mà qua đời thì cái tài sản hay những cái y phục đó thuộc về cái người nuôi bệnh, ưu tiên cho người nuôi bệnh. Mà giờ mình tình nguyện mình nuôi mà với cái tâm không tốt, hay với cái tâm mà có thể là cái người kia đã qua đời rồi tôi sẽ được những cái phần mà có cái gì thì kheo kia ni kia, thì Đức Phật cái này nó là nó đầy là cái người mà nuôi bệnh qua không tốt. À, thứ tư là không kiên nhẫn chăm sóc người bệnh, việc ăn uống là thuốc men cho đến khi lành bệnh, thậm chí đến lúc mà vị tỳ kheo đó qua đời. Thứ năm, không thể vì người bệnh thuyết pháp cho họ sinh tâm hoan hỷ, nên chính bản thân mình bị tổn giảm về các thiện pháp. Có năm pháp không nên nhận lấy y phục đồ vật của người bệnh. Thì ở trong cái đoạn này, trong luật tứ phần cũng nêu ra, rút ra để mình thấy cái trách nhiệm của một cái vị mà nuôi bệnh như thế nào. Ngược lại những trường hợp trên thì nên nhận y phục và đồ vật của cái người bị bệnh. Có 9 trường hợp bệnh nhân chưa tới số nhưng lại chết một cách oan uổng. Trong cái tứ phần cũng có nêu ra. Một là biết thức ăn không lợi ích cho bệnh nhân mà vẫn cho họ ăn. Thứ hai là không biết trù lượng, là không biết tính toán như thế nào để cho cái bệnh nhân. Thứ ba là thức ăn chưa tiêu hóa xong mà lại cho ăn nữa. Thứ tư là thức ăn chưa tiêu hóa lại cố móc cho ói ra. Thứ năm là thức ăn đã tiêu hóa đáng lẽ nên bài tiết ra ngoài nhưng cố giữ lại. Thứ sáu là ăn những thức ăn không hợp với sinh lý. Thứ bảy là thức ăn tuy tập hợp bệnh nhưng không trù lượng. Thứ tám là biến nhát. Thứ chín là không có trí tuệ. Thì những người đó nuôi bệnh không có ích lợi gì cho người bệnh đó. Trong chín cái trường hợp này, nếu khiến bệnh nhân phải chết oan đi, trong khi mà chưa có tới số được, chưa hết cái nghiệp á, nhưng ngược lại nếu người bệnh nhân tuân thủ theo chính phương pháp sao thì không bị chết oan. Thì cái này trong luật Tứ Phần dẫn ra dành là chúng ta có một cái tư liệu để mà cho biết vậy đó. Đó gọi là chín trường hợp khiến bệnh nhân phải chết oan trong khi chưa tới hết nghiệp, nhưng ngược lại nếu người bệnh nhân tuân thủ theo chín phương pháp sao thì không bị chết oan uổng. Chín phương pháp đó là gì nè? Một là biết thức ăn không lợi ích thì ăn ít hoặc không nên cho ăn. Thứ hai là khéo biết suy lường. Thứ ba là thức ăn trong bụng tiêu hóa xong mới được ăn tiếp tục. Thứ tư là không có móc cổ ói ra. Thứ năm là không có cố giữ lại. Thứ sáu là không ăn những thức ăn không thích hợp về bệnh lý. Thứ bảy là ăn những cái thức ăn hợp với bệnh và biết trù lượng cho người bệnh. Thứ tám là không biết nhát. Thứ chín là có trí tuệ. Đây là chín cái trường hợp này là đưa đến một cái bệnh nhân chưa tới cái sự chết mà phải lãnh cái phần là chết oan trong này. Đó gọi là chín cái pháp mà giúp người bệnh không chết oan uổng. Là trái lại, nếu Phật dạy Tông giải Upali rằng có ba hạng bệnh nhân, là hạng thứ nhất là bệnh nhân gặp thuốc và thức ăn hợp với bệnh, người chăm sóc đúng phương pháp mà vẫn chết. Thứ hai là bệnh nhân không gặp thuốc và thức ăn hợp bệnh nhưng người chăm sóc đúng phương pháp nên người bệnh được lành và được sống. Thứ ba là bệnh nhân gặp thuốc, thức ăn hợp bệnh, người chăm sóc đúng phương pháp nên chắc chắn được lành bệnh và được sống. Đó là trong ba cái điều này, cái điều thứ ba này Đức Phật nêu là cái nó hợp lý nhất ở trong này. Obali, trong số những vị tỳ kheo có bệnh, có người không gặp được người chăm sóc đúng phương pháp mà phải chết, có người gặp được người chăm sóc đúng phương pháp nên được sống. Cho nên các thầy cần phải chăm sóc bệnh, cần phải đúng theo cái phương pháp giúp bệnh nhân lành bệnh. Đó là chính là bố thí thân mạng thế. Cho nên người chăm sóc bệnh được công đức vĩ đại, không nói hết được, chư Phật đều tán thán. Nếu người nào có tâm tham lam, ăn thức ăn và lấy đồ vật mà đàn diệt cúng dường cho người bệnh, sau khi chết, xả thân này chắc chắn bị đọa vào A Tỳ địa ngục. À đây là trong Tứ Phần rút ra. Thì trong này cũng nói về rất nhiều, về trong cái bệnh mà biết nuôi với biết chăm sóc trong này. Là Phật có lưu ý rất nhiều cái hàng tỳ kheo mà nuôi những cái người bệnh kia. Đó là giới thứ 94. Tại cái này thầy thấy nó cần để mà đưa ra trong đại chúng chúng ta hàng ngày chúng ta gặp những cái phần này. Tới 94. Nhược tỳ kheo ni an cư sơ thính dư tỳ kheo ni tại phòng trung an sàng hậu sân nhuế khu xuất giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni an cư lúc đầu mới là mời các cái tỳ kheo ni khác vào ở yên ở trong cái giường ở phòng mình, đặt an sàng, đặt những cái giường ở trong cái phòng của mình, sau đó vì cái giận tức mà đuổi người kia ra ba vật đề. Cái tình trạng này nó cũng có nha, tức là thương mình thích ta kêu ở chung phòng, khi mà không đồng ý rồi kéo giường họ ra đuổi họ đi. Lúc bây giờ là có một số tỳ kheo ni á, trong lục quần đó là tỳ kheo Thâu La Nang Đà. Mùa ăn cư ban đầu cho một vị tỳ kheo nó khác kê giường ở trong cái phòng của mình á, ở chung. Trong lúc mà ăn cư, một hôm bà vì sinh tâm tức giận kéo cái giường bệnh ra, đuổi cái vị tỳ kheo ni kia khác đi ra chỗ khác. y thì kheo ni này mới là bị đuổi kia, mà hổ thẹn lại sợ mất đêm trong hạ, bèn thâu tu và hoàng tục. Quý thì kheo mới đe đưa lên Đức Phật, Đức Phật mới là cấm mà chế giới này. À, thì cũng lại ta đuổi về là có hổ thẹn rồi cái hoàng tục này kia nữa, đấy là có cái giới này Phật chế. Trong cái giới này về cái duyên phạm á, là phòng của chúng tăng được chia về phần mình. Thứ hai là trước đó cho tỳ kheo ni khác ở chung trong phòng. Thứ ba là có tâm sân hận đuổi người đi. Thứ tư là không nhân duyên. Thứ sáu là lúc đuổi người ra khỏi cửa thì phạm tội. Có cái sáu cái trường hợp này là coi như là phạm. Cái về phần khai đó, không gì có cái tâm sân nhuế nha. Tùy theo cái thứ lớp của thượng tọa là bảo hạ tọa ra ngoài, hoặc là cùng với người chưa thọ dạy giới ngủ chung trải qua một đêm, đến đêm thứ ba bảo họ ra ngoài, hoặc bảo người bệnh ra nhà vệ sinh để đi đại tiểu tiện, hoặc là người ở chung phá giới, phá kiến, phá quay nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẩn, hoặc là tẩn xuất do việc ở chung này mà xảy ra những cái mạng nạn, phạm hành nạn. Tất cả trường hợp như thế là đuổi đề ra thì không có phạm. Đó những cái trường hợp mà nếu Đức Phật khai duyên á, thì cái này hoàn toàn bị về cái vấn đề sân hận. Nhớ là sân hận ích kỷ mới có những việc xảy ra. Tỳ kheo ni ăn cư cho tỳ kheo ni khác để giường trong phòng, tức là trước đó có tinh thần cùng nhau hòa hợp nên đồng ở chung trong một phòng, về sau có thể vì những cái sự bất đồng nhỏ nhặt sinh tâm sân hận đuổi vì tỳ kheo ni kia, làm cho người đó không thể kham nổi sự hổ thẹn, đến nỗi phải mất hạ, rồi thậm chí có thể là dẫn đến cái sự hoàn tục. Tội ấy thật là lớn, bởi vì thân của người nữ chướng trọng, tánh hay hổ thẹn, khi mất một cái trú xứ rồi thì khó lòng tìm trú xứ khác được. Lại vì trong tâm hổ thẹn phải đi đến cái chỗ khác, trong lòng vừa hổ thẹn vừa bàng hoàng, buồn giận tức bức bách ở trong tâm, bỗng nhiên sinh ác niệm xả giới hoàn tục, như thế làm chướng ngại đạo nghiệp của người, mất cái sự tu hành của người, phá pháp oai nghi, tán thất đức hạnh, bại hoại đạo pháp, tạo tội ác này nhân thân đều chán ghét. Sau khi mạng chung chắc chắn sẽ đọa vào trong cái đường ta ba đường. Thế nên các tỳ kheo ni cần phải tu hành nhẫn nhục đối với người, là nên hạ ý hòa vui với nhau, tuyệt đối không nên xua đuổi người ở chúng mà tự mình phải phạm tội nặng. Thì cái việc gì cũng là nó là sân hận, hoặc giả là làm hại những người khác, thì cái việc đó là nó cũng lớn chứ không phải việc nhỏ. Thành ra Đức Phật liệt vào trong ba vật đề. Mà trong này ta đề cập ăn cư là cái duyên khởi là nằm ở trong ăn cư. Hơn nữa là cái ăn cư là cái mà rất quan trọng với đời sống xuất gia. Mà chúng ta làm sáo trộn như vậy trong luật đưa ra nó quan trọng chứ không phải là tầm thường. Đối với một cái người xuất gia trong 3 tháng ăn cư. 95 là nhược tỳ kheo ni xuân hạ đông nhất thiết thời, nhân gian du hành trừ dư thời nhân duyên ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni mùa xuân, mùa hạ, mùa đông tất cả thời đều đi du hành trong nhân gian trừ nhân duyên khác phạm ba vật đề. Cái này là cái duyên khởi của cái an cư kiết hạ. Tại vì mà hàng tỳ kheo thì an cư thì có hai cái phương diện. Thứ nhất là vì lòng từ sợ tổn hại đến chúng sanh. Thứ hai là mình ở một chỗ để mà trưởng dưỡng cái nội tâm của mình, nên có vấn đề mà an cư. Thì người ta trong này đề cập đến xuân hạ đông á, là chỉ có một năm có ba cái mùa đó là bên Ấn Độ nha. Của mình đây là bốn mùa. Thì cái duyên khởi này khi Đức Phật khắp cô độc nước Xá Vệ lục quần thì kheo ni trong cái tất cả các mùa xuân, mùa hạ, mùa đông đều là cái đi du hành, đi du quá đó nhiều. Rồi ở trên cái đường đi như vậy, rồi gặp mưa, rồi gặp nắng, rất là khổ sở, giẫm đạp nên nó trùng kiến rất nhiều những cái cây cao cỏ trong đó. Thì những ngoại đạo kia là những người thường họ chê. Họ cả ngoại đạo cũng có biết cái chỗ mà mỗi một năm những cái tháng nào mà ngơi nghỉ. Thậm chí những cái loài mà bàn xanh nó cũng có thể có thời gian nó nghỉ ngơi. Huống gì hàng tỳ kheo này không biết hổ thẹn gì hết, đi khắp ở trong nhân gian không kể là cái mùa nào hết á. Đó là Phật cái cấm. Thì họ đủ nhân duyên là phạm, là không nhân duyên mà cả ba mùa xuân hạ đông đều du hành trong nhân gian Thứ hai là trừ cái pháp thọ nhật và xuân hạ đông có cái nhân duyên lợi ích, nếu du hành thì phạm, tùy theo ranh giới đi qua mà phạm thì phạm. Đây là những cái duyên mà cái đủ để mà phạm. Rồi về cái phần mà không có phạm, trường hợp mà Phật khai là vì có Phật sự thì Phật Pháp Tăng có thể chúng ta đi ra ngoài được. Vì việc chăm sóc thì kheo ni bệnh, hay là thọ cái pháp mà thất nhật xuất giới mà đi, và hoặc gia cường lực bắt ép, và hoặc gia thế nào đó, thì cái đó là cái Phật khai. Sở dĩ Phật cấm 9 tuần ý nghĩa là ở nơi tự, tự là để mà tránh cái dẫm đạp lên những cái loài trùng, hạt kiến chết trong đó. Tại vì thường thường cái mùa mưa nha, là trước cái mùa mưa là cái nắng, tất cả những cái loài côn trùng nó không có trưởng thành, nó trốn hết á. Rồi khi mùa mưa rồi, cái những cái cây cối bắt đầu nó sanh trưởng, những cái trùng, những cái côn trùng nó bắt đầu nó ra phía ngoài, thành chúng ta đi thì cũng có mà tránh khỏi vấn đề mà dậm đạp lên đó. Thì đó là những cái điều mà Phật đưa ra liên quan đến an cư chúng ta sắp tới. Thì giới này là cái duyên khởi của vấn đề an cư này. Tuy cái thiên ba vật đề nha, nhưng mà những khi mà nó học rồi chúng ta cũng phải tư duy nhiều. Dầu cái thiên nó nhỏ hơn là tăng tàn hay là ba la di hay thâu lăng giá, nhưng thật sự so với cái chịu khổ ở địa ngục á, cái cảnh khổ đó cũng là lớn, trong luật đưa ra nó cũng lớn, cái thời gian nó cũng dài, chứ không phải là xem thường. Từ cái những cái nhỏ này mà chúng ta không có giữ được thì có thể cái giới lớn chúng ta nó khó. Thành đừng coi thường những cái từ cái ba vật đề. Thành chúng ta học những cái giới này, cố gắng để chúng ta phần nào mà giữ được cho nó khả dĩ đối với một cái vị tỳ kheo, một người xuất gia, nhất là trong tinh thần của một tỳ kheo ni. Thành thường thường này nói, nếu mà ai giữ được giới từ cái lớn cho đến cái nhỏ là cái người đó thấy nhẹ nhàng hạnh phúc nhất, không có sự ràng buộc của những cái mà dục vọng ở ngoài. Mình giữ được cái đó thì coi như cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, là cái người mà tự do nhất. Còn mình không giữ được là tất nhiên là bị những cái gì nó ràng buộc, trong cái giới luật nó ràng buộc, những cái nghiệp của mình nó cột trói trong đó. Thành là cố gắng để mà giữ. Chúng có gì để hỏi không? Chúng ta là 3 tháng an cư là cái truyền thống không thể mà chúng ta coi thường. Xưa nay cái lệch vấn đề an cư chúng ta coi thường, coi lấy lệ thôi, chứ thật sự an cư là cái 3 tháng mà rất là quan trọng đối với người xuất gia. Thường thì nhắc nhắc những cái vị mà trẻ đó là 3 tháng có cái cơ hội để chúng ta lặn sâu vào trong đó. Bình thường thì chúng ta đôi khi trong chùa chúng ta không có đủ duyên để mà mình thúc liễm thân tâm. Có khi ở mấy sư bà, có khi cái trú xứ của mình, những cái việc này việc kia mà mình làm ngơ như vậy cũng khó. Chúng ta trên phương diện mà sinh sống trong một trú xứ mà 3 tháng an cư là 3 tháng mình có cái cớ để mình từ chối những việc mà không đáng thì mình từ chối được. Hàng xuất gia chúng ta nó mất những cái tinh thần mà qua an cư và qua thở quá khứ đi. An cư này mình thấy nhớ là cái an cư rất dễ nha. Mình không hiểu, mình tưởng là cái an cư nó khó khăn rồi cách này cách khác mình không an cư được. Mà nói an cư có thể an cư nhà cư sĩ được không? Được chứ. Có cái giới mình sắp học là an cư rồi, đó là tăng không có, bên ni có nha, cứ ở hoài không chịu đi nhà ta, không muốn ra khỏi nhà ta. Tại vì những cư sĩ cứ mời một số tỳ kheo ni vô an cư trong nhà của mình. Mà trong 3 tháng an cư ta dành dụm, ta lo săn sóc kỹ lưỡng vấn đề ăn tứ sự cúng dường cho hàng tỳ kheo ni. Khi mà ra hạ làm lễ tự tứ rồi qua ra không chịu đi. Tại vì ta săn sóc hoài đó, ăn nó kỹ như vậy là không muốn đi. Rồi mà họ mới bực, họ mới la lên. Họ nói họ có khả năng, họ lo có cửu tuần tu học họ không lo nữa. Rồi tới tay Phật, Phật mới cấm. Khi mà đủ rồi, họ không có mời nữa thì thôi ôm gói đi nha. Thành mình biết như vậy rồi á, là ăn cư trong nhà cư sĩ được. Đó là nói về bên cái duyên khởi của ni á. Còn bên tăng á, có duyên khởi vậy. Để nói lên có thể ăn cư ở nhà cư sĩ được. Cái nhà cư sĩ cái mời một thầy kia về ăn cư ở trong cái miếng giường phía đằng sau á. Cái ông thầy đó cứ tối ban đêm á, thì có một cái người con gái của trong chủ nhà này mới ra khuấy rầy cái ông tỳ kheo này. Hay mà tỳ kheo này sợ quá, bây giờ nếu mà ở đây thì có thể giữ được hay không, cái cô gái này có quấy rầy như vậy mà đi thì coi như là mất hạ. Tại vì nếu mình đi đậu chỗ là mất hạ, thì nghĩ tới nghĩ lui thà mất hạ còn hơn để mà không giữ được phạm hạnh. Thì mấy ông ôm gói lên thưa với Phật, cái tình trạng của con bây giờ vậy như thế nào. Phật nói là ông nên đi thưa với chủ nhà, nên đi. Mà nếu chủ nhà không cho, ông cũng ôm gói đi. Mà nếu mà đi như vậy thì không mất hạ. Cái mạng nạn, phạm hạnh nạn như vậy đó, vì cái phạm hạnh nạn thì mình cái chỗ này bận rộn thì ôm gói là cái chỗ khác mình an cư, cũng tiếp tục kể cái đó, cái hoàn cảnh đó thì coi không mất hạ. Đó là xảy ra bên Tăng thì mình thấy trường hợp này là đủ điều kiện có thể là an cư ở nhà cư sĩ được nha. Mà Việt Nam mình không có phổ biến ba cái việc đó, phải không? Ở nhà cư sĩ thì mình khó mà an cư đó. Hoặc giả là nếu là cư sĩ đó có một miếng giường xa như vậy, có cái thất riêng, thì mấy cái đó mình ăn cư nó cũng yên. Mà cái này thì trong luật không có đề cập bên tỳ kheo ni, nhớ nha. Mà bên luật đề cập tỳ kheo ni là một nhóm, một nhóm tỳ kheo ni được mời về nhà cư sĩ để mà ăn cư, rồi tới ngày tự tứ rồi không chịu ôm đầu mà đi ở nó như vậy mới là có cái duyên khởi đó. Còn bên Tăng là mới có duyên khởi dạy ở một mình, thì luôn luôn lúc nào cũng không có trái cái tinh thần mà tỳ kheo ni không được ở một mình thì không có áp dụng tâm niệm an cư. Nhớ nha, không có tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ. Hai con tâm niệm an cư tự tứ này dành cho hàng tỳ kheo, ở một mình thì xảy ra ba cái vấn đề đó. Đó là đưa ra để đại chúng có một cái số tư liệu, thầy gặp đâu thầy nhớ thầy nói những cái cuốn này cuốn kia vậy, đại chúng sau này nó nhớ để bổ sung vào trong cái kiến thức về cái luật học của mình. Nó có nhiều trong đó. Chúng có gì để hỏi không? Có gì thắc mắc hả? Không, mình nghĩ nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thệ nguyện đoạn pháp môn vô Phật đạo vô